Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Do đó là tổng 80 năm tại thế. Thì Nếu mà lấy con số Phật tử đó thì ta lấy 2560 cộng cho 80 năm, tức là Phật đại thế là ra 2640 năm. Rồi nó có một cái cách tính thứ hai nữa là chúng ta biết rằng là đạo Phật ra đời, tức là đản sinh là trước đây là 80 năm, trước đây là 624 năm. À mà hôm nay là đây là năm mấy? 2016. Lấy 2016 chúng ta cộng với là 624 năm, nó cũng ra tròn cái số là 2645. À cho nên nó bắt hai cái tính, cho nên nó bắt hai cái tính. Một là chúng ta lấy cái năm mà Phật cái lấy Phật là cộng với 80 năm. Còn cái thứ hai là ta lấy dương lịch cộng với là 624 năm, thì đó nó ra là cái năm mà Đức Phật đản sinh. Như vậy thì con đưa lại thứ nhất là Đức Phật đản sinh cách nay là 2640 năm. Rồi câu hỏi thứ hai đó là trước khi đản sinh Đức Phật là ai, ở đâu? À, chúng ta biết rằng là một vị Phật mà ra đời, một vị Phật ra đời, vị Phật này cách vị Phật kia thời gian rất là lâu, rất là lâu. Mình không thể mà dùng cái con số toán học mình mà tính ra cái số năm, cái khoảng cách giữa một Đức Phật quá khứ và Đức Phật hiện tại cũng giống như thế. Từ một chúng sinh của chúng ta, từ một con người là một chúng sinh như chúng ta hiện tại, chúng ta tu để đạt được cái quả vị vô thượng trên hành trên thế và trải qua thời gian rất là lâu xa. Đầu tiên là mình phải là trải qua trong cái quá trình tu duyên của mình, phải trải qua 52 kỳ diệu. À, 52 kỳ diệu chúng ta phải trải qua là một căn kiếp và thương phương. À, mà một kiếp được tính thế này, lấy tuổi thọ con người ở độ tuổi là 84.000. Chúng tôi không nhớ rõ cái chi tiết này, nhưng mà chúng tôi nhớ là dường như là 84.000 tuổi. 100 năm là giảm đi 1 tuổi. Giảm khi nào tuổi thọ con người còn là 10 tuổi? Lúc bây giờ phải tính ngược trở lên thì tuổi thọ cứ tăng dần đến 84.000 tuổi, thì lúc bây giờ đó là một kiếp. Mà chúng ta mà tu tập phải trải qua 100 kiếp chúng ta tu tước, rồi sau đó chúng ta mới là vào được tam hiền, vào được tam hiền rồi vào bậc thánh, rồi mới lên đẳng giác về diệu giác. Cho đó là cái thời gian mà chúng ta tu tập từ một chúng sinh như chúng ta để trở thành một vị gọi là Đức Phật, thì trải qua thời gian không thể nào dùng con số toán học mà tính kể. Đó là nói về cái sự mà tu tập, thời gian tu tập trải qua như thế. Rồi chưa kể là chúng ta đã vào tam thiền, rồi chúng ta lên thập thánh. Khi mà chúng ta đã bước vào cái hàng thập thánh thì mình cùng một lúc có thể là biến hóa ra là vô số thân hình khác nhau. Từ tập tam thiền trở về trước thì chúng ta sinh ra cõi này là do bị nghiệp lực, do nghiệp lực mình mới sinh ra cõi đời này. Nhưng mà nếu chúng ta được vào trong hàng thập thánh thì mình sinh ra cõi đời này là bằng cái nguyện lực. Do vậy các vị Bồ Tát là sinh ra bằng nguyện lực. Trong thời gian chúng ta không biết có ai sinh ra bằng nguyện lực chưa. Nếu mình sinh ra bằng nguyện lực chứng tỏ mình đang là vị Bồ Tát. Mà nếu mà đã là vị Bồ Tát thì cùng một lúc mình có thể biến hóa ra là vô số thân hình khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta biết rằng là cái nguyện của Quan Năng, Bồ Tát Quan Thế Âm có cái nguyện là cứu độ tất cả chúng sinh. Thì cho đó là nơi nào mà có chúng sinh đau khổ, nơi nào có cái nỗi khổ niềm đau thì đều là cầu nguyện Quan Âm cứu giúp. Thì chúng ta giải dụ rằng trên cái quả địa cầu chúng ta cùng một lúc có thể có 1 triệu người là cầu nguyện quan âm, như vậy thì quan âm có cứu giúp cho một triệu người đó được cái tâm trong cùng một lúc được không? Do vậy thì nếu như là đã là một vị bồ tát thì cùng một lúc có thể tiến qua là vô số thân hình khác nhau để cứu độ chúng sinh, nghĩa là bồ tát thì sinh ra là bằng cái nguyện lực để dùng cái nguyện của mình để cứu độ, đem lại sự an lạc cho tất cả chúng sinh. Còn bồ tát thì làm cũng như thế. Chúng ta thấy thường là các ngôi chùa thường có tôn thờ hai cái tôn tượng bồ tát, một là bồ tát Quan Thế Âm, bởi vì bồ tát Quan Thế Âm là đem lại cái niềm an lạc và hạnh phúc, xóa đi mọi khổ niềm đau của con người. Còn bồ tát Địa Tạng thì phát nguyện là cứu độ những chúng sinh bị đọa đày nơi địa ngục, thì một vị không thể bất thành phật. Nghĩa là khi nào mà dưới địa ngục không còn người thì bồ tát Địa Tạng mới là thành phật. Như vậy thì hai vị bồ tát mà được chúng ta tôn thờ trên cái ngôi bảo điện với những cái thành nguyện rất cao lớn như thế. Do vậy thì chúng tôi nhắc lại là nếu như mà đã vào cái hàng mặt thánh thì cùng một lúc có thể là liên quan ra là vô số thân hình khác nhau để cứu độ chúng sinh. Và trong thời gian mà thực hành hạnh bồ tát, Đức Thế Tôn của chúng ta cũng dùng vô số thân hình, vô số biến hóa là vô số thân hình trong vô số loại khác nhau để cứu độ tất cả chúng sinh nếu như có chúng sinh cần. Chứ vậy không phải là chỉ một kiếp hay kiếp mới là thời gian bao nhiêu lâu thực hành hạnh bồ tát, mà Đức Thế Tôn chúng ta trải qua thời gian rất là lâu xa. Và chúng ta đọc trong các bộ kinh, ví dụ chúng ta đọc là kinh Phương Tiện Phật Báo Âm, và chúng ta đọc trong kinh Pháp Hoa, rất nhiều những bộ kinh kể về tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Như vậy thì trong những tiền thân đó có những tiền thân mà phải thực hành những cái hạnh rất khó làm. À, chẳng hạn như trong Phương Tiện Phật Báo Âm có kể lại câu chuyện trong lúc mà Đức Phật Thích Ca tiền thân của ngài lúc mà thực hành hạnh bồ tát, lúc bây giờ thì thấy ngài phát tâm thực hành hạnh bồ tát như thế, cho đó là một cái vị trên cõi trời, chư thiên ở cõi trời xuống thử ngài phát tâm như thế nào, cho đó mới nói rằng là tôi bây giờ đang cần con mắt của anh để mà lựa lời. Thì khi mà tiền thân của Đức Phật thực hành hạnh bồ tát đó, dùng tay móc con mắt của mình và đưa là sẵn sàng bổ thí, cho đó là dùng con mắt của mình để mà đưa. Thì trong lúc mà dùng tay để móc mắt mình đưa cho một cái vị kia, và vị kia không có mắt trên tay, nói rằng là tôi nói nhầm, hồi nãy là tôi nói là cần mặt trái nên thành ra cần mặt phải. Như vậy thử có cái sự mà phát tâm của cái vị thực hành hạnh bồ tát này như thế nào. Nghe như thế thì tiền thân của Đức Phật sẵn sàng dùng tay móc con mắt còn lại để trao cho cái vị đó. Nhưng mà khi mà được trao hai mắt, nghĩa là tiền thân của Đức Phật chúng ta đang lúc mà khổ sở khổ đau vì cái sự mà móc mắt của mình nó hành đau đớn như thế, thì lúc bây giờ cái người kia cầm hai mắt trên tay và nói rằng sao nhìn thấy gì mà và không dùng nữa là bỏ xuống đất và dùng tay dùng chân là trà lên và trên cái hai chồng của mình. Thì chúng ta thấy rằng là dùng cái sự thử thách đó để xem cái bồ tát có thối tâm hay không, nhưng mà tiền thân của Đức Phật vẫn không thối tâm, vẫn không thối tâm, mặc dù mình người ta cởi mắt thì mình móc mắt mình chọc móc xong người ta còn da đập trong cái ngay lúc mà mình đang chịu sự đau đớn như thế, nhưng mà bồ tát vẫn là không thối tâm. Và trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật cũng kể lại trong lúc mà cần nghe một cái bài kệ thì tiền thân của Đức Phật cũng là dùng vô số cái cách mà khó làm nhất để làm để tập trường, có thể là xả bỏ cái thân này để cầu được một bài kệ hay là một cái lời dạy của chư Phật trong Phật kinh. Rồi chúng ta đọc về sự có rất nhiều những cái câu chuyện khác, chẳng hạn như là cái nơi nữ Phật về Pháp Luân được gọi đó là Dường Ngàn. Lúc bây giờ thì Đức Phật cũng từng đầu thai vào làm cái trong cái đời này không? Là một cái con em chúa thì do cái sự phát tâm mà thực hành hạnh bồ tát đó, con em chúa ấy sẵn sàng nhân cái sức mạnh của nó để cứu cho con em mẹ mà đang mang thai. Lúc bây giờ nhân cái sự việc đó mới thức tỉnh nhà chúa, và từ đó về sau thì nhà chúa không có mà mọi ngày điều gì tình này nữa. Thì nhân cái sự gì đó mới đặt tên cái khu vườn đó là khu vườn Nam. Mà sau này trong thời của Đức Phật Thích Ca thì Đức Phật chuyển Pháp Luân, chuyển bên xe đến Pháp, bài Pháp đầu tiên được kiếp này đó. Như vậy thì trong vô lượng kiếp về trước, Đức Phật Thích Ca của chúng ta dùng vô số thân hình để thực hành những cái hạnh khó làm. Và trong kinh Đi Qua cũng có kể lại cái câu chuyện có một kiếp thì Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà và một số vị Phật hay là Bồ Tát xin cùng một cái phòng, và do cái hạnh nguyện của mọi người do đó là Đức Phật Thích Ca thì là thành Phật trước, Đức Phật Di Đà thì sẽ thành Phật sau, và Đức Phật Di Đà nhớ đến lời nguyện của mình sẽ thành Phật và đầu cho tất cả những chúng sinh mà muốn sinh về cái cõi cực lạc của ngài. Trong kinh Đi Qua ghi lại có những cái kiếp mà các vị Phật, Phật Di Đà, Phật Thích Ca, Quan Âm là sinh cùng một thời. Nhưng mà chúng tôi nhắc lại là sinh cùng một thời đó là giới cái thân không phải là thân Phật, mà chỉ là tìm thân để thực hành những cái hạnh bồ tát đem lại cái sự an lạc và lợi ích cho chúng sinh. Do vậy nếu mà nói về cái tiền thân của Đức Phật có vô số câu chuyện, vô số những cái kiếp mà Đức Phật có thể là tiến hóa ra là những loài côn trùng hoặc những khác nhau để cứu độ. Thì ở đây chúng tôi xin nhắc một cái kiếp mà trước khi Đức Phật mà giáng hạ xuống nhân gian thì chúng ta đã trả lời của ngài là lúc bây giờ ngài là Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời gì có người thì nói đau sức, còn có người thì nói đau nữa, ngoài đau sức thì còn có đau nữa, có người thì nói đau lợi, có người nói đau sức. Như vậy thì chúng ta nhắc lại cái kiếp này. Kiếp này thì khi mà Bồ Tát Hộ Minh sinh ra trong cái thời của Đức Phật Ca Diếp và kiếp thực hành hạnh bồ thí từ lâu thơ khi lớn thì là làm vua, rồi xuất gia nghe Phật Ca Diếp, rồi sau đó nhờ thực hành những cái hạnh khó làm và trở thành đó là Bồ Tát Hộ Minh. Nhờ cái công hạnh của ngài làm đầy đủ nên khi mà lẫn chung Bồ Tát được sinh về cõi đời đau xuất làm Bồ Tát Hộ Xứ, làm Bồ Tát Hộ Xứ ở cõi đời đau xuất. Đó là trong thời của Đức Phật Ca Diếp, trong thời của Ca Diếp. Và khi ở cõi đời đau xuất với thời gian là 4.000 năm, thời gian 4.000 năm ở cõi đời đau xuất, thì một hôm ngài đi nhìn xuống nhân gian thấy chúng sinh đang tạo nhiều nghiệp ác, thấy chúng sinh tạo nhiều nghiệp ác và chìm đắm trong tà kiến, không tin nhân quả và đội phước, sống trong khổ đau và thiên giới thì bị đọa vào ba đường ác. Thì lúc bây giờ ngài mới phát nguyện là giáng hạ xuống nhân gian để cứu độ chúng sinh, giáng hạ xuống nhân gian để cứu độ chúng sinh. Do đó là khi mà ngài mà phát lên cái lời nguyện đó thì Ngài mới ở quan sát trong nhân gian xem năm cái gì. Nếu như mà năm gì đó mà nó đầy đủ, nó tồn tại thì Ngài mới là đản sinh xuống dưới cõi nhân gian này. Thì lúc bây giờ đầu tiên thì Ngài quan sát thời kỳ, Ngài thấy tuổi thọ con người khoảng 100 tuổi, đó là cái tuổi thọ mà thích hợp nhất. Tại sao mà thời gian hay là tuổi thọ con người cao hơn Đức Phật không gian đây? Theo chúng ta thì sao? Cách đây không lâu, khoảng nửa tháng, có một Phật tử hỏi chúng tôi thế này. Phật tử hỏi chúng tôi rằng ở phương Tây, khi đời sống về mặt vật chất hay là cái xã hội của phương Tây nó rất là tốt, nhưng mà ở xã hội phương Tây từ xưa giờ Phật giáo của chúng ta không được truyền bá rộng rãi. Xã hội tốt, rất nhiều điều kiện tốt mà Phật giáo chúng ta không được truyền bá rộng rãi ở nơi đó, mà Phật giáo chúng ta là chỉ truyền bá ở phương Đông mà thôi. Mà phương Đông thì nghèo nàn là thật. Như vậy thì với cái giáo lý nhân quả của nhà Phật, tại sao mà những người không theo đạo Phật hoặc là những người không theo tôn giáo hoặc là theo tôn giáo khác thì người ta sống trong cảnh hạnh phúc như thế, điều kiện tốt đẹp như thế, còn Đức Phật ra đời rồi Đức Phật giáo hóa những người mà Phật tử, những người theo đạo Phật thì sống trong cái xã hội mà kém may mắn, nghèo nàn, lạc hậu ở các quốc gia và các Phật giáo hiện tại. Thì để trả lời cho cái câu hỏi này thì phải dùng rất là nhiều cách để mà trả lời cho những người đó không hiểu được. Nhưng mà nhân cái bài học hôm nay chúng tôi nói lại cái này. Chúng ta biết rằng là Đức Phật không khuyến khích Phật tử chúng ta xin việc của trời. Chúng ta coi trong kinh điển Đức Phật không khuyến khích chúng ta xin việc của trời. Bởi vì sao? Bởi vì về nơi đó toàn là những cái điều vui, những cái điều an lạc, những cái điều tốt đẹp. Làm đi và gọi trời muốn gì được đây thì do đó là không thấy được cái nỗi khổ phiền não, được hưởng những cái phước báo như thế, do đó là vui với những cái phước báo mà mình đang hưởng. Nhà người đó là không biết tu, không biết làm thiện, do đó là hưởng hết nửa đời thì đoạn này trở lại. Và ta đang trong thời gian mà hưởng phước đó, nếu như mà có tạo ra những cái sai lầm thì là phải bị đòi lại, và những người này đang sống trong cái cảnh như thế rất là khó mà phát tâm tu, cũng giống như là trong xã hội chúng ta hiện tại. Những cái người mà thanh niên phụ nữ mà tuổi 18, 20 và là 30 công dân sự nghiệp đang nắm trong tay như thế, mà có gì vô thường, những người này rất khó nhận được. Do đó là khi nào chúng ta tiếp xúc với cuộc đời, từng trải qua những nỗi khổ niềm đau, từng chứng kiến những cái cảnh ngộ buồn vui khi mà chia ly tự biệt, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy những lời Phật dạy có giá trị để chúng ta tìm đến đạo Phật. Do vậy thì người mà càng lớn tuổi thì càng dễ là hướng tâm về đạo Phật, tìm cách để chúng ta là tu tập vượt thoát ra nỗi khổ niềm đau. Thứ nhất là an lạc trong hiện tại, thứ hai là được là giác ngộ về con ở tương lai. Như vậy thì những người mà sinh ở phương Tây, những người mà sống trong những xã hội tốt đẹp như thế, không phải người đó không theo đạo Phật hay là do không theo đạo Phật người đó mới được như thế, xin là không phải. Mà Đức Phật khi mà ra đời dạy đạo quá, Đức Phật không muốn là tín đồ mình với số lượng phải là bao nhiêu, tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm trên số trên bài địa cầu này. Chúng ta nhớ điều đó. Đức Phật không phải là ra đời để giúp cho tất cả mọi người phải là trở thành tín đồ của mình hay là phật tử của mình, Đức Phật không quy định. Nhưng mà Đức Phật chỉ ra đời nghĩa là đem lại cái niềm an lạc và hạnh phúc cho con người. Do đó nơi nào có người đang là được an lạc, được hạnh phúc thì những người đâu có duyên thì gặp Phật, không duyên thì không sao cả. Nhưng mà cái chính là Đức Phật ra đời ở những nơi mà chúng sinh đang đau khổ. Mà cho đó chúng ta hay rằng lúc nãy chúng ta nói là khi ở cõi trời đâu xuất, ở cõi trời đâu xuất thì Bồ Tát Hộ Minh nhìn xuống dưới nhân gian này thấy chúng sinh đang chìm trong bể khổ, không tin nhân quả, không tin nhân quả, để sống trong tà kiến, đang cứ sống là tạo nhiều cái tội ác và thiên giới bị đọa vào, bị đọa vào địa ngục, bị đọa vào ba đường sống. Do vậy mà Bồ Tát Hộ Minh mới giáng hạ xuống nhân gian này. Như vậy thì khi giáng hạ nhân gian là cái chú tâm của Bồ Tát Hộ Minh hay là Đức Phật Thích Ca là hướng đến những người mà đang chịu cái nỗi khổ hiện nay, hướng đến những người đó để giúp cho những người đó. Còn những người mà không theo đạo Phật, không theo lời Đức Phật, nhưng mà những người đang làm tốt, làm thiện, làm lành thì vẫn là tốt không? Vì Đức Phật ra đời để nói chân lý, nói ra cái chân lý, nói ra cái giáo lý nhân quả cho mọi người tin là nhân quả mọi phước và làm gì thì hướng tâm lành. Như vậy thì thấy tuổi thọ của con người là 100 năm, đó là khoảng thời gian tuổi thọ. Bởi vì nếu mà tuổi thọ nó dài quá, nó dài quá thì mọi người lại là sống với cái tuổi thọ đó không quan tâm tới cái sự khổ đau của cuộc đời và không có biết mà tin về nhân quả hậu phước. Do đó cái tuổi thọ 100 tuổi là thời gian cái tuổi thọ đó là tích hợp nhất. Còn nếu như cái tuổi thọ mà ngắn hơn, chẳng hạn như tuổi thọ con người theo Đức Phật nói là cứ 100 năm là giảm đi một tuổi, như vậy thì sẽ theo cái ý đạo mà chúng ta thấy rằng tuổi thọ con người của chúng ta trong thời hiện tại là bao nhiêu, tuổi thọ của mình là bao nhiêu? 100 năm là giảm đi một tuổi. Mình đang trong cái giai đoạn là giảm. Do đó là thời Đức Phật là tuổi thọ con người là 100 tuổi. Bây giờ mình cách Đức Phật là 26 thế kỷ. Như vậy tuổi thọ con người trên và địa cầu trong thời hiện tại này trung bình là 74 tuổi. Tuổi thọ con người trung bình là 74 tuổi. 74 tuổi thì mình mới hướng tâm mà tu tập. Còn nếu như một thời gian mà dài dột qua thế kỷ sau, tuổi thọ con người chỉ còn là 50 tuổi hoặc là 30 tuổi thì bây giờ có là muốn học hoặc là muốn tu tập thì vẫn không có thể là chuyển đổi được, vẫn không có nhận thức được cái tuổi thọ ngắn như thế thì con người sẽ không nhận được đâu là cái lý và đâu là những điều mình cần phải thực hành này. Do vậy thì ở cái sự quan sát đầu tiên thì Bồ Tát Hộ Minh quan sát thấy cái thời kỳ là tuổi thọ 100 năm, tuổi thọ 100 năm đối với con người ở và vị cầu này đó là cái khoảng thời gian thích hợp nhất. Do vậy thì Đức Phật không khuyến khích chúng ta sinh về cõi trời, bởi vì sinh về cõi trời tuổi thọ chúng ta sống ở đây là tuổi thọ rất cao và chúng ta là không tiếp xúc với nội bộ điểm nào của cuộc đời, chúng ta không hướng tâm mà tu tập. Đó là cái gì quan sát thứ nhất.